Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Thành phố Cần Thơ rà soát các mặt công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030.
Dự án nâng cấp và mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7 dự kiến khởi công trong quý 2 năm 2025.
Thành phố Cần Thơ mức thưởng Tết dương lịch năm 2025 dự kiến cao nhất trên 151 triệu đồng. Dự kiến mức thưởng Tết Nguyên Đán Ất Tỵ cao nhất là 300 triệu đồng.
Bộ Công Thương và phái đoàn Liên minh châu Âu EU tham quan và làm việc tại nhà máy điện mặt trời áp máy The Hust, Cần Thơ.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba làm việc với công ty cổ phần đầu tư thương mại Thái Bình về dự án trồng lúa tại đất nước Cuba.
Bộ Nội vụ bác thông tin lan truyền về chế độ với cán bộ khi sắp xếp bộ máy.
Mỹ tiến hành đợt ăn xá lớn nhất trong lịch sử. Trên đây là những nội dung chính trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ thứ Sáu ngày 13 tháng 12 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã xem xét thi hành kỷ luật đảng viên cấp vi phạm khuyết điểm.
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình, khiển trách bà Trương Thị Mai, đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.
Sáng nay, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 9 cùng đoàn công tác đến kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025 tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ và Ban Chỉ huy Quân sự quận Ninh Kiều.
Năm 2025, chỉ tiêu tuyển quân của thành phố Cần Thơ là 2.018 công dân, trong đó chỉ tiêu tuyển quân giao cho Bộ Quốc phòng là 1.456 công dân, trong đó có 6 nữ. Chỉ tiêu giao cho Bộ Công an là 562 công dân. Đến nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp đã tiến hành bình nghị lần 1 công khai, sơ tuyển sức khỏe được 23.290 công dân. Qua sơ tuyển, có 14.303 công dân đủ tiêu chuẩn sức khỏe khám cấp quận huyện. Riêng của Ninh Kiều năm 2025 được giao là 230 công dân. Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, từng thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp cần phát huy tinh thần trách nhiệm bám sát địa bàn, nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình tâm tư nguyện vọng của thanh niên và gia đình để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh vướng mắc. Phối hợp với các cơ quan ban ngành địa phương đẩy mạnh các đợt tuyên truyền về công tác tuyển quân, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân về kế hoạch, thời gian và phương thức tiến hành giao nhận chiến sĩ mới, đảm bảo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025 đạt kết quả cao nhất.
Chiều nay, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với hai quận Ninh Kiều và Bình Thủy cùng các sở ngành hữu quan nhằm kiểm tra tiến độ thực hiện dự án nâng cấp và mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết, dự án quốc lộ 91 đang được triển khai ráo riết với 5 gói thầu đã được thực hiện. Ban cũng phối hợp với hai quận Ninh Kiều và Bình Thủy và Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố để thực hiện công tác bồi hoàn giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Diện tích đất bị ảnh hưởng hơn 27 hectare với hơn 1.000 trường hợp, nhu cầu tái định cư khoảng 300 nền, trong đó quận Ninh Kiều 80 nền và quận Bình Thủy 220 nền. Ngoài ra, có 15 đơn vị quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi dự án. Đến nay, các địa phương đã thực hiện công tác đo đạc kiểm đếm, lập hồ sơ áp giá và giải quyết các thủ tục pháp lý về đất.
Qua nghe ý kiến từ hai quận Ninh Kiều, Bình Thủy cùng các sở ngành có liên quan, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Do đó, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có chỉ đạo quyết liệt đối với dự án này. Trên cơ sở các bước đã triển khai, Bí thư Thành ủy đề nghị tập trung phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng và bồi hoàn bố trí tái định cư kịp thời cho các tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng. Dự kiến trong quý 2 năm sau sẽ tiến hành khởi công dự án. Và chiều nay, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, dự họp với tiểu ban triển khai rà soát các mặt công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030 của thành phố.
Thành ủy Cần Thơ đã yêu cầu thành viên các tiểu ban rà soát chặt chẽ các mặt công tác hậu cần phục vụ đại hội để có bước chuẩn bị chu đáo. Về công tác tuyên truyền cũng phải thực hiện trước, trong và sau đại hội, cần chú trọng đảm bảo để chuyển tải chính xác đầy đủ, được các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên phương tiện thông tin đại chúng, các website, trang thông tin điện tử, mạng xã hội. Bên cạnh đó, tổ chức tọa đàm văn hóa văn nghệ, hướng dẫn trang trí và cổ động trực quan phục vụ cho đại hội. Theo báo cáo, đến thời điểm này, các tổ chức lễ tân, hậu cần, an ninh trật tự, tuyên truyền đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch các nội dung thực hiện.
Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo về công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu xây dựng kế hoạch và Thành ủy sẽ ký ban hành để toàn thành phố cùng thực hiện thống nhất, trong đó có kế hoạch tuyên truyền chung về chính trị, về Đại hội 14 của Đảng, về kết quả Đại hội 14 và tổ chức thành công Đại hội 15 của thành phố Cần Thơ. Đối với công tác khiếu nại tố cáo cũng cần rà soát, giải quyết thấu đáo, hợp tình hợp lý cho các đối tượng, không để khiếu kiện vượt cấp hoặc khi đang diễn ra đại hội. Các ngành, các cấp, các địa phương tích cực tạo phong trào thi đua sôi nổi để chào mừng đại hội. Như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tổ chức tọa đàm, buổi đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đây là dịp để chính quyền địa phương lắng nghe ý kiến đóng góp và tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trong hoạt động trên địa bàn thành phố, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế và xây dựng niềm tin giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cấp chính quyền thành phố Cần Thơ. Phóng viên Nguyễn Hường phản ánh chi tiết.
Theo báo cáo từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, đầu năm đến nay, đối với đầu tư trong nước đã có 95 dự án được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chấp thuận chủ trương đầu tư và đang triển khai thực hiện. Đối với đầu tư nước ngoài, thành phố cấp mới 3 dự án, nâng tổng số dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố lên 80. Đối với công tác quản lý doanh nghiệp đã cấp mới 1.800 lượt hồ sơ đăng ký mới doanh nghiệp với tổng vốn 14.000 tỷ đồng, tăng 8,3% về vốn so với cùng kỳ năm 2023. Như vậy, hiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ có khoảng 18.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Mặc dù từ sau đại dịch COVID-19 đến nay, thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều chính sách và tăng cường các biện pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi. Tuy nhiên, hiện doanh nghiệp vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế chung của thành phố. Phát biểu khai mạc tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thẳng thắn nhìn nhận rằng, mặc dù thành phố đã và đang nỗ lực phát triển với mong muốn tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn và ổn định, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong sản xuất và mở rộng kinh doanh, tuy nhiên chưa được như kỳ vọng. Chia sẻ với lãnh đạo thành phố, phát biểu tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp đều có chung nhận định. Thành phố Cần Thơ đang có nhiều lợi thế, là cơ hội tốt để doanh nghiệp lựa chọn đầu tư sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, thành phố cũng đang đối mặt với nhiều thách thức, và đó cũng là khó khăn của doanh nghiệp. Đồng quan điểm này, ông Lê Văn Đồng, giám đốc công ty cổ phần vườn trái cây Cửu Long, đơn vị có 100% vốn đầu tư từ Pháp và đã hoạt động tại Cần Thơ hơn 25 năm nay, bày tỏ băn khoăn.
Hiện nay chúng ta đã có nhu cầu từ 2 đến 3 hectare để mở ra một nhà máy mới, nhưng mà tất cả hiện nay là đều ngừng lại ở cái câu trả lời, đó là hiện nay đang trong rà soát quy hoạch nên doanh nghiệp phải đợi tới quý 3 hoặc là quý 4 của 2025 thì mới có câu trả lời là có đất hay không có đất để đầu tư nhà máy mới. Làm như vậy thì có nghĩa là gì? Tức là chậm đi cái sự phát triển của doanh nghiệp, mà doanh nghiệp không có cái cơ hội để phát triển nữa thì tôi nghĩ rằng là chăm sóc doanh nghiệp tại địa phương đã không có thì cái thu hút đầu tư ở doanh nghiệp ngoài vào là chắc chắn là sẽ hơi khó.
Năm 2024, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Cần Thơ ước chỉ đạt 7,12%, trong khi mục tiêu đề ra là tăng từ 7,5-8%. So với tiềm năng và lợi thế của thành phố, hiện tại kết quả thu hút đầu tư hiện nay là rất khiêm tốn. Liên quan đến nội dung này, các doanh nghiệp cho rằng
ngay cả như Trà Nóc hay cả như Thốt Nốt thì cái hệ thống hạ tầng hiện hữu rất là yếu, là đặc biệt Vĩnh Thạnh hiện nay nó chỉ có hai con đường đến đó thôi, đó là đường cao tốc Lộ Tả Rạch Sỏi và đường Nguyễn Văn Môi, mà cái chiều ngang nó rất là bé, chiều ngang nó 7 mét. Vừa rồi đây chúng tôi tiếp thị đã có những khách hàng báo yêu cầu 100 hectare đất với cái lưu lượng hàng hóa một ngày đi ra vào là 30 container mà chảy hạ tầng đó thì sao mà chạy nổi.
Bản thân em là người Việt Nam, em còn cảm giác như lúng túng, không biết bắt đầu từ ngay chỗ nào. Thì như vậy thì những nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam thì họ còn, em nghĩ họ còn lúng túng rất nhiều lần hơn. Họ sẽ không biết bắt đầu từ cái gì và họ sẽ thông qua một công ty lực hay là cái gì đó.
Tình hình thực tiễn và ý kiến đề xuất trực tiếp của doanh nghiệp phát biểu kết luận tại tọa đàm, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, mỗi cán bộ lãnh đạo quản lý công chức viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, luôn có tinh thần lắng nghe, hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao cho giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan quan tâm cụ thể, thiết thực hơn nữa các vấn đề mà các doanh nghiệp đã đặt ra. Những gì mà đã giải thích được thì giải thích ngay, hướng dẫn ngay. Những vấn đề mà chưa giải thích ngày hôm nay thì các đồng chí trả lời bằng văn bản trong thời hạn 3 ngày gửi đến cho các doanh nghiệp. Và sau khi trả lời, hướng dẫn thì các đồng chí bằng một hành động cụ thể để hỗ trợ giúp đỡ cho doanh nghiệp trong cái điều kiện mà doanh nghiệp có những đề xuất thỏa đáng, rồi các đồng chí kịp thời đề xuất với Ủy ban thành phố Cần Thơ để giải quyết những vấn đề của thẩm quyền. Chúng ta làm kịp thời, làm nhanh chóng.
Xác định doanh nghiệp là động lực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, nhiều năm qua Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ luôn thể hiện sự đồng hành cùng doanh nghiệp. Tọa đàm lần này là minh chứng cụ thể về sự cầu thị của chính quyền thành phố để cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Tiếp tục cập nhật về chuyến công tác ngày hôm qua tại thành phố Cần Thơ của Bộ Công Thương và Phái đoàn Liên minh châu Âu EU. Đoàn đã có buổi tham quan và làm việc tại nhà máy điện mặt trời áp mái The Hust, Cần Thơ.
The Hust, Cần Thơ nằm trong khu công nghiệp Trà Nóc 2, là doanh nghiệp chuyên cung cấp thức ăn dinh dưỡng cho động vật. Năm 2023, The Hust, Belga và Rinrut đã cùng ký kết biên bản ghi nhớ đánh dấu sự hợp tác để cùng phát triển dự án điện mặt trời áp mái với công suất lên đến 20 MWbit. Dự án này được triển khai ở 30 địa điểm sản xuất thức ăn chăn nuôi tại 19 tỉnh thành trên khắp cả nước trong 2 năm tới. Tại Cần Thơ, dự án được triển khai trong năm nay với công suất khoảng 470 kWbit. Đây cũng là dự án điện mặt trời áp mái lớn nhất được khởi động năm 2023 và hoàn thành trong năm 2024 và 2025. Dự án dự kiến sẽ tạo ra hơn 28 triệu kWh năng lượng sạch và giúp cắt giảm 22,500 tấn CO2 hàng năm.
Bộ Công Thương cùng đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu EU ghi nhận sự hợp tác giữa các doanh nghiệp sẽ đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững cho thành phố Cần Thơ nói riêng và các tỉnh thành của Việt Nam, đồng thời kỳ vọng các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp luôn hành động tích cực đối với môi trường vì sự phát triển bền vững của cả doanh nghiệp và cộng đồng. Tối hôm qua, tại khách sạn Mường Thanh, Cần Thơ, trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nguyễn Hoàng Hiệp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba có buổi làm việc với công ty cổ phần đầu tư thương mại Thái Bình về dự án trồng lúa của công ty tại đất nước Cuba.
Hơn 25 năm qua, công ty cổ phần đầu tư thương mại Thái Bình chuyên kinh doanh thương mại cung cấp các hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Cuba. Hiện tại, công ty có một dự án trồng lúa dự kiến thực hiện tại Cuba. Ban đầu mô hình mẫu là 100 hectare trồng lúa thực nghiệm. Sau thành công sẽ nhân lên 1.000 hectare và có thể mở rộng từ 10.000 đến 38.000 hectare đất trồng lúa trong tương lai. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba cho biết, chính phủ Cuba đang kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cuba. Phía Cuba sẽ có những chính sách ưu tiên cho doanh nghiệp, trong đó có bao tiêu sản phẩm cho doanh nghiệp theo hình thức trao đổi hàng hóa.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nguyễn Hoàng Hiệp mong muốn các doanh nghiệp đang kinh doanh và chuẩn bị các dự án hợp tác với Cuba bước đầu thực nghiệm dự án doanh nghiệp tự làm. Sau thành công thì doanh nghiệp làm một phần và cần sự liên kết của người dân Cuba để cùng thực hiện. Thứ trưởng hy vọng trong thời gian tới giữa hai chính phủ sẽ có cuộc ký kết hợp tác song phương để các doanh nghiệp Việt Nam sang Cuba đầu tư kinh doanh, sản xuất mở rộng thị trường. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ vừa có thông tin về tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trên địa bàn thành phố.
Theo đó, 824 doanh nghiệp có báo cáo lương thưởng với 49.427 lao động. Tiền lương thực trả năm 2024 cao nhất hơn 151 triệu đồng một người một tháng. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức trả bình quân trên 8.300.000 đồng một người một tháng, mức trả thấp nhất là 4.200.000 đồng một người một tháng doanh nghiệp nhà nước. Đến thời điểm này, có 362 doanh nghiệp có dự kiến thưởng, 462 doanh nghiệp chưa có dự kiến thưởng dịp Tết Dương lịch năm 2025. Mức thưởng Tết Dương lịch dự kiến cao nhất năm nay trên 151 triệu đồng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mức thưởng dự kiến bình quân hơn 3 triệu đồng, mức thưởng dự kiến thấp nhất là 200.000 đồng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đối với dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, 559 doanh nghiệp có dự kiến thưởng, 265 doanh nghiệp chưa có dự kiến thưởng. Mức thưởng dự kiến cao nhất là 300 triệu đồng, doanh nghiệp dân doanh. Mức thưởng dự kiến bình quân là hơn 5,6 triệu đồng, mức thưởng dự kiến thấp nhất là 200.000 đồng doanh nghiệp dân dân.
Trước những thông tin lan truyền về nội dung đề xuất chế độ chính sách đối với cán bộ công chức viên chức trong sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, ngày hôm qua, Bộ Nội vụ đã đưa ra thông tin chính thức về vấn đề này.
Bộ Nội vụ khẳng định thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội là thông tin không chính xác do cá nhân công chức dự thảo. Đây không phải là văn bản của Bộ Nghiên cứu tham mưu đề xuất, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét cho ý kiến. Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị các tổ chức cá nhân không căn cứ vào dự thảo văn bản không chính thống để chia sẻ thông tin và đăng lại trên các trang mạng xã hội.
Theo Bộ Nội vụ, thông tin về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy được các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định sẽ được Bộ Nội vụ công khai, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi các cơ quan đơn vị tổ chức liên quan trong hệ thống chính trị tổ chức thực hiện. Hôm qua, Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc New York đã tổ chức lễ công bố Việt Nam tái ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028. Sự kiện được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Nhân quyền Quốc tế 10 tháng 12 đã thu hút sự quan tâm tham dự của đông đảo đại sứ và đại diện các phái đoàn thường trực và quan sát viên tại Liên Hợp Quốc.
Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cảm ơn các nước đã tin tưởng bầu Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Thứ trưởng nhấn mạnh, các thành tựu kinh tế, xã hội vượt bậc của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới là kết quả của chủ trương đã có người vào trung tâm của mọi chính sách phát triển, cách tiếp cận cân bằng đối với việc thúc đẩy các quyền con người một cách toàn diện, từ các quyền dân sự và chính trị đến các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, cũng như ưu tiên chăm lo và bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương. Bên cạnh nỗ lực to lớn của người dân Việt Nam ở cả trong và ngoài nước, trên tinh thần đó, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đề nghị các nước tiếp tục ủng hộ ứng cử của Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028, khẳng định mạnh mẽ nếu trúng cử, Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia một cách tích cực, xây dựng và có trách nhiệm, sẽ phấn đấu hết mình thúc đẩy thực hiện các mục tiêu chung của Hội đồng Nhân quyền là bảo đảm ngày càng tốt hơn việc thụ hưởng quyền con người của mọi người dân trên toàn thế giới.
Hàng trăm lọ chứa virus gây chết người đã biến mất khỏi một phòng thí nghiệm ở Australia vào tháng 8 năm ngoái. Chính quyền bang Queensland đã chỉ thị cho Sở Y tế Công cộng của Australia mở cuộc điều tra vụ việc nghiêm trọng này.
Theo báo cáo, 323 lọ chứa nhiều loại virus truyền nhiễm, bao gồm virus Hendra, Lisa virus và Hanta virus. Hendra là một loại virus lây truyền từ động vật sang người, chỉ được tìm thấy ở Australia. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Australia, Hantavirus là chủng virus có thể dẫn đến bệnh tật nghiêm trọng và tử vong, trong khi Lisa virus là một nhóm virus có thể gây bệnh dại.
Phòng thí nghiệm, nơi các mẫu virus bị mất, chuyên cung cấp dịch vụ chẩn đoán, giám sát và nghiên cứu về virus và các tác nhân gây bệnh do mũi và ve truyền có tầm quan trọng về mặt y tế. Tuyên bố cho biết không rõ các mẫu bệnh phẩm truyền nhiễm bị đánh cắp hay bị phá hủy, và không có bằng chứng nào cho thấy vụ việc có nguy cơ đối với cộng đồng. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày hôm qua đã công bố đợt giảm án và ân xá trong một ngày lớn nhất trong lịch sử hiện đại của nước này.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giảm án cho gần 1.500 người đang bị quản thúc tại gia sau khi chấp hành án tù giam trong đại dịch COVID-19, đồng thời ân xá cho 39 tội phạm phi bạo lực không liên quan đến việc sử dụng vũ lực hoặc gây thương tích cho người khác. Đợt giảm án được Nhà Trắng công bố hôm qua theo giờ địa phương, dành cho những người bị quản thúc tại gia ít nhất một năm sau khi ra tù. Trong đại dịch COVID-19, nhà tù là nơi virus dễ lây lan, nên một số tù nhân được cho ra tù để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm. Theo thống kê của hãng tin AP, có thời điểm cứ 5 tù nhân ở Mỹ thì có một người bị mắc COVID-19. Tổng thống Biden cũng cam kết sẽ tiếp tục xem xét đơn xin khoan hồng và thực hiện thêm các bước tiếp theo trong thời gian tới.
Động thái này diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi ông chủ thứ 46 của Nhà Trắng ân xá cho con trai là Hunter Biden, người bị truy tố với các tội danh liên quan tới súng và thuế. Ngoài ra, ông Biden cũng đang cân nhắc ân xá cho những người tiến hành điều tra Tổng thống đắc cử Donald Trump trong âm mưu đảo ngược kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Trước đây, Tổng thống Biden từng giảm án cho 122 người và ân xá cho 21 người. Đợt khoan hồng trong một ngày lần hai này được áp dụng với tổng cộng 330 phạm nhân là do cựu Tổng thống Barack Obama thực hiện không lâu trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2017. với 158 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 13 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện và kéo dài tại dải Gaza, đồng thời trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các con tin.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng yêu cầu Israel xóa bỏ lệnh cấm đối với cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc cho người tị nạn Palestine, ngừng mọi hoạt động định cư và di tản người định cư khỏi lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Nghị quyết bày tỏ sự ủng hộ kiên định theo luật pháp quốc tế đối với giải pháp hai nhà nước của Israel và Palestine, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu phải cam kết khẩn cấp cho tiến trình hòa bình Trung Đông. Cùng ngày, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cũng thông qua một nghị quyết khác tuyên bố rằng Israel không tuân thủ nghị quyết 497 năm 1981 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời khẳng định quyền tài phán của Israel đối với cao nguyên Golan của Syria bị chiếm đóng là vô hiệu. Nghị quyết kêu gọi Israel nối lại các cuộc đàm phán về các tuyến đường Syria và Liban và rút khỏi toàn bộ cao nguyên Golan do Syria chiếm đóng.
Hai cuộc bỏ phiếu về hai bản nghị quyết đã khép lại phiên họp kéo dài 2 ngày của Liên Hợp Quốc, với nhiều bài phát biểu của các diễn giả liên tục kêu gọi chấm dứt cuộc chiến kéo dài 14 tháng của Israel trên lãnh thổ Palestine. Theo số liệu thống kê mới nhất, cuộc xung đột cho đến nay đã khiến ít nhất 44.805 người thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em Palestine, và làm bị thương 106.257 người. Israel đã chiếm giữ vùng đệm, khu vực phi quân sự ở phần cao nguyên Golan do Syria kiểm soát sau khi chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ vào ngày 8 tháng 12.
Pháp đã kêu gọi Israel rút quân, nói rằng việc xâm nhập vùng đệm đã vi phạm thỏa thuận kéo dài 50 năm đã chấm dứt cuộc chiến tranh Israel-Syria năm 1973. Israel đã phản đối yêu cầu này, nói rằng việc quân đội Israel tiếp quản vùng đệm là phản ứng hợp pháp khi các chiến binh có vũ trang xâm nhập vào vùng đệm, vi phạm thỏa thuận. Bên cạnh Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Nga cũng chỉ trích việc Israel tiến vào vùng đệm. Trong khi đó, Mỹ đã biện minh cho việc Israel tiếp quản vùng đệm và tuyên bố sẽ đảm bảo động thái này chỉ là tạm thời.
Hôm nay, Quốc hội Hàn Quốc đã tổ chức phiên họp để chất vấn Thủ tướng và các quan chức đã tham dự cuộc họp nội các gây tranh cãi. Cuộc họp diễn ra ngay sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ban bố lệnh thiết quân luật hôm 3 tháng 12.
Trong phiên chất vấn hôm nay, các nghị sĩ đối lập thẩm vấn thành viên nội các về những bài phát biểu công khai của Tổng thống Hàn Quốc hôm qua, chủ yếu tập trung vào việc bảo vệ quyết định ban hành thiết quân luật và phủ nhận đó là hành động nổi loạn. Phe đối lập đã yêu cầu sự có mặt của Thủ tướng Han Duk-soo, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ngoại trưởng Cho Tae-jun cùng nhiều người khác. Đảng Dân Chủ dự định đưa kiến nghị luận tội mới đối với Tổng thống Yoon Suk-yeol ra bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể Quốc hội vào ngày mai.
Theo luật thì kiến nghị luận tội phải được đưa ra bỏ phiếu trong khoảng thời gian từ 24 đến 72 giờ sau khi được trình lên phiên họp toàn thể. Sau khi kiến nghị đầu tiên thất bại thì Đảng Dân Chủ tuyên bố sẽ thúc đẩy thông qua luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol mỗi tuần. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thế giới trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai các giải pháp tích cực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, đặc biệt là trên không gian mạng. Qua đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Tú Sang.
Ngay sau khi nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị được triển khai, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo 35 huyện với 17 thành viên, gồm tổ thư ký, tổ cộng tác viên, các nhóm trên mạng xã hội nhằm định hướng tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Song song đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, duy trì, phát huy các chuyên trang, chuyên mục, tin bài, phóng sự về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống tin giả, tin sai sự thật. Cùng với đó, chủ động thành lập các nhóm Zalo, Facebook để thường xuyên nghiên cứu các âm mưu, luận điệu sai trái, đấu tranh, viết bài phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Chủ động đăng tải, cập nhật những thông tin tích cực về sự lãnh đạo, chỉ đạo của các ủy chính quyền địa phương và những thông tin chính thống, lan tỏa hành động tích cực, những việc làm hay ý nghĩa của các ngành các cấp và địa phương, đồng thời tích cực nối các trang Cầm Thi Giang, Tây Đô Anh Hùng, Hưng Sen Việt, tham gia like, bình luận, chia sẻ ủng hộ thông tin hình ảnh, bài viết tích cực. Ở từng chi đảng bộ, cơ quan đơn vị có những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện tích cực thực hiện hai nhiệm vụ song hành, xây và chống. Ông Nguyễn Thanh Thiên, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Phong Điền cho biết.
Ban thường vụ huyện đoàn Phong Điền là chỉ đạo cho đoàn cơ sở và đoàn trực thuộc đổi mới công tác tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, thông qua cái việc triển khai có hiệu quả cái cuộc vận động mỗi ngày là một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, đẩy mạnh tuyên truyền và cung cấp các cái thông tin chính thống của đoàn viên thanh niên thông qua một cái trang fanpage do huyện đoàn quản lý và 15 cái trang fanpage cấp đoàn cơ sở và đoàn trực thuộc. Thứ hai đó là ban thường vụ huyện đoàn đó là cũng có quy động cán bộ đoàn từ huyện cho đến cơ sở thành lập một cái đội đánh rận và tham gia đánh rận hàng tuần theo lệnh của nhóm chuyên gia.
Ở đảng bộ công an huyện, chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an các xã thị trấn tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, phòng ngừa hiệu quả tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng, đồng thời phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Thiếu tá Nguyễn Quốc Côn, Phó trưởng Công an xã Nhân Nghĩa cho biết.
Chỗ công an thì thường trực bên công tác phòng chống tội phạm và nắm những dư luận xã hội mà liên quan đến những cái vấn đề mà xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ những chủ trương chính sách của Đảng, thì chỗ lực lượng công an cũng thường xuyên nắm dư luận trong nhân dân về cái việc đó, rồi các cái thông tin trên trang mạng xã hội, những cái dư luận của bà con chia sẻ thì có cái nào nó tiêu cực thì phản ánh đến lực lượng công an, thì cái nào trong phạm vi thẩm quyền thì công an cũng tiến hành xác minh rồi cũng làm rõ.
Đồng chí Trần Lê Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo 35 huyện Phong Điền khẳng định.
Trong thời gian qua thì huyện ủy bám sát sự chỉ đạo lãnh đạo của thành ủy, hướng dẫn của ban tuyên giáo thành ủy. Qua đó thì triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung, các thông báo kết luận, các nghị quyết của Đảng đến các tầng lớp nhân dân, các cán bộ công chức và đảng viên. Qua đó thì đã phát huy được cái tính hiệu quả trong cái việc mà bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thì nhìn chung thì công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong huyện thì cũng đạt được kết quả rất là tốt. Trong huyện thì trong những năm qua là không có phát sinh những cái điểm nóng liên quan đến cái việc mà...
Và trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hoạt động về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, theo tinh thần nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị huyện tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao khả năng nhận diện thông tin xấu độc và thủ đoạn âm mưu của các thế lực thù địch, lan tỏa thông tin tích cực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời tăng số lượng và chất lượng thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, Internet, mạng xã hội để đẩy lùi âm mưu của các thế lực thù địch trong tình hình mới và tăng cường niềm tin trong nhân dân. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.